Trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện.
Vua Đại Quang Minh. Người có trí lanh lợi thì sự nhận xét minh mẫn, gặp việc gì trở ngại cũng giải quyết mau lẹ, gặp một duyên nhỏ có thể làm đại nghiệp. Kẻ biếng nhác ngu độn, dẫu có gặp thắng duyên cũng không thể phát tâm cao cả. Bởi thế, con người luôn luôn phải có sự tiến hóa làm lòng, lập chí tạo tác những thiện duyên gây thành đại nguyện, thì mai này sẽ kết quả rực rỡ tôn nghiêm. Khi đó, Đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ, tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Bây giờ, có 4 bộ đệ tử vua quan dân chúng đương dây quanh Đức Thế Tôn để cúng dường. Trong đại hội có nhiều người nghĩ như vậy:
không rõ Đức Thế Tôn bởi nhân duyên gì phát tâm vô thượng bồ đề lúc ban đầu.
Đúng, phải. Tới nay thành Phật, làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh. Vậy chúng ta cũng nên phát tâm cầu thành Phật đạo để nối chí của Ngài mà làm lợi ích chúng sinh, có phải không?
Đúng rồi.
Tôi, A Nan, biết họ nghĩ như vậy, đi lấy áo mặc chỉnh tề, tới trước Phật quỳ gối chắp tay bạch rằng:
kính lại Đức Thế Tôn, đại chúng đây đều muốn biết rõ xưa kia Ngài từ nhân duyên gì phát bồ đề tâm. Kính xin chỉ giáo để cho tất cả mọi người đều được lợi ích.
Này ông A Nan, hay lắm, hay lắm. Ông hỏi như vậy có rất nhiều sự lợi ích. Ông hãy nghe cho kỹ và suy nghĩ kỹ cho rằng tôi sẽ vì ông mà nói.
Bây giờ trong đại hội đều im lặng. Tất cả núi sông gió nước, chim bay thú chạy cũng đều chiêm ngưỡng, không một tiếng động. Đại chúng, trời, rồng, quỷ thần đều dốc lòng trong Phật, ai nấy vừa sợ vừa ham nghe. Theo Phật kể thì thời quá khứ đã quá lâu xa kiếp, A Tăng Kỳ vô lượng vô biên không tính xuể. Cũng châu Diêm Phù Đề này có một ông vua nước lớn tên là Đại Quang Minh, trí tuệ thông minh, phúc đức cao dày, nhân tướng oai nghiêm thuần hậu. Có chơi thân với ông vua nước láng giềng, hai ông giúp đỡ nhau từ tinh thần đến vật chất, nhất là có vật gì quý cũng tặng lẫn cho nhau. Một hôm, ông vua nước láng giềng đi săn được 2 con voi còn nhỏ, mình trắng như pha lê, rất là quý đẹp. Nhà vua mừng thầm và tự nghĩ như vậy:
ta sẽ đem voi này tặng cho vua Quang Minh.
Đưa về trang sức cho voi rất đẹp, rồi sai người dắt sang hiến cho vua Quang Minh. Vua Quang Minh coi thấy con voi lạ, cũng cho là một bảo vật đáng quý, nên trao cho người quản tượng tên là Tán Xà dặn rằng:
hãy trông coi cho cẩn thận, dạy bảo cho thuần thục, cho ăn uống thật ngon lành.
Quản tượng đưa về dạy bảo một thời gian, được thuần thục, rồi đến tâu vua rằng:
tâu bệ hạ, hạ thần vâng lệnh nuôi voi, giờ đã lớn, hạ thần điều voi, voi nhất mực bảo sao nghe vậy. Cúi xin bệ hạ cho voi ra thí trường để dân chúng coi sự điều khiển của hạ thần.
Hãy khoan, để ta truyền cho quan quân và dân chúng hay tin trước đã.
Sau khi được chiếu chỉ của nhà vua, từ thành thị cho đến thôn quê kéo nhau đi xem rất đông. Nhà vua cởi voi ra thí trường trông rất oai nghiêm, đi sau có các quan văn võ. Con voi trai trẻ này khí lực đương cường tráng, dục vọng nồng nàn. Đi sắp tới thí trường, nó nhìn thấy mấy chị voi cái đang ăn ngó sen bên mé hồ. Tự nhiên lửa dâm dục bốc khởi, túm cẳng chạy thẳng đến mấy chị voi cái kia. Voi cái hoảng sợ bỏ chạy, đuổi mãi, cho đến rừng xanh cũng không thôi, làm cho nhà vua áo rách mũ rơi, gai góc đâm xuyên vào mình, máu huyết chảy đẫm áo. Nhà vua tối mắt chẳng biết đông tây, sợ quá tự nghĩ rằng:
Người đâu? Người đâu? Bây giờ làm sao để ta xuống được đây?
Quản Tượng thưa:
Xin bệ hạ hãy níu lấy cành cây để bước xuống đất.
Nghe lời quản tượng, nhà vua níu lấy cành cây xuống đất được vô sự. Nhưng sờ lên đầu, thấy mất mũ áo, trên mình rách ngang rách dọc và đẫm máu, thân thể đau đớn. Đương lúc đau khổ lại không biết lối ra. Quản tượng cũng níu lấy cành cây nhảy theo, rồi đi tìm vua. Một lát, thấy nhà vua đương ngồi dưới gốc cây, coi vẻ âu sầu buồn bã. Quản tượng quỳ xuống thưa:
Cúi xin bệ hạ xá tội cho và đừng buồn phiền nữa. Con voi này khi hạ cơn dâm dục, nó sẽ nhớ cỏ non nước sạch lại trở về ngay.
Thôi thôi, nhà ngươi không cần phải nói chi nữa. Từ nay ta sẽ không nhận ngươi và con voi ấy nữa.
Quản tượng không biết nói sao, đành phải ngồi yên chờ vua nguôi cơn giận. Khi đó các ông quan chạy theo sau, có ông nhặt được cái mũ, cái áo, cái hia, hoặc thấy máu me rải rác từng giọt. Đột nhiên thấy nhà vua cởi con voi khác trở về. Khi đó có các bà hoàng hậu, hoàng phi, hoàng tử, công chúa, nhân dân đều lo xanh mặt. Vì sợ nhà vua chết, ai nấy đều rơi lệ như mưa. Khi thấy nhà vua đã trở về, mọi người vui vẻ. Qua thời gian ngắn, con voi đã thỏa mãn lòng dâm, bị ăn cỏ hôi, uống nước bẩn nơi rừng xanh, lại trở về kinh thành. Quản tượng thấy voi về, vội vào triều tâu vua rằng:
Tâu bệ hạ, con voi hôm nay đã trở về, xin bệ hạ ra coi.
Không, từ nay ta không muốn nhìn thấy nhà ngươi và con voi ấy nữa.
Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ không muốn thấy hạ thần và con voi ấy nữa, xin bệ hạ hãy xem cách điều phục voi của hạ thần một lần nữa.
Quan, nếu khanh đã nói thế thì ta cũng đành cho.
Quản tượng bái tạ ra về, sửa soạn nơi thí tràng và định ngày cáo thị cho dân chúng đến xem. Tới ngày đó, vua quan ra thí tràng, nhân dân đến xem rất đông. Quản tượng dắt voi ra và đem theo 7 viên sắt lớn, thầm nghĩ như vậy:
Bây giờ ta bắt voi nuốt sắt, voi chết cũng uổng. Vậy ta hãy tâu với vua, may ra ngài có hồi tâm không. Tâu bệ hạ, con voi trắng này chỉ vua chuyển luân mới có, nó phạm chút lỗi nhỏ, xin bệ hạ tha thứ, không nên bỏ nó.
Nếu như ngươi không điều phục được nó thì mời ta ra đây làm gì? Dù ngươi có điều phục được, ta cũng không dùng nó và nhà ngươi nữa.
Tâu bệ hạ không dùng hạ thần thì thôi, nhưng xin bệ hạ đừng không dùng voi.
Khanh hãy đi ngay đi, hãy đi khuất bắt ta lập tức.
Quản tượng đứng dậy vừa khóc vừa nói:
Bệ hạ không có thân sơ, chỉ ưa những lời nói khéo nói ngọt nịnh hót.
Tất cả mọi người nghe đều xa đôi hàng lệ và chăm chú nhìn voi, vì họ nhìn thấy 7 viên sắt đương nung đỏ tại lò, quản tượng sẽ bắt voi nuốt. Quản tượng thị oai lớn tiếng nói:
Voi, mày nuốt viên sắt này đi, nếu không nuốt ta sẽ lấy móc sắt móc ống mày ra.
Voi nghe thấy quản tượng nói, sợ hãi run rẩy, quỳ hai gối xuống đất, chầu về nơi vua ngự, nước mắt chảy ròng, có ý xin vua xá tội. Nhưng nhà vua vẫn chưa nguôi cơn giận, lại càng bực tức thêm, rồi ngoảnh mặt đi. Quản tượng lớn tiếng nói:
Mày không chịu nuốt sao? Còn chờ tao móc nữa à?
Voi liếc mắt nhìn xung quanh, xem có ai can gián để cứu mình không. Nhưng không. Tự biết mình phải chết, vì không còn một thế lực gì nữa có thể trông cậy, bất đắc dĩ nằm ngửa, há mồm. Quản tượng bỏ 7 viên sắt nóng vào mồm, bắt phải nuốt hết. Nuốt xong, nổ ruột chết liền. Tất cả mọi người thấy thế cảm động thương voi, ai nấy đều phải sa lệ. Nhà vua cũng phải kinh sợ và ngạc nhiên, kêu quản tượng lại hỏi:
Này quản tượng, khanh đã có tài điều phục voi như vậy, tại sao lúc ở rừng lại không ngăn được nó?
Lúc ấy, ông Tịnh Cư Thiên biết vua Quang Minh đã phát tâm Bồ Đề, dùng thần lực khiến quản tượng quỳ xuống thưa rằng:
Tâu bệ hạ, cái hạ thần này chỉ có thể điều phục được thân nó, chứ không thể điều phục được tâm của nó.
vậy có người nào điều phục được cả thân lẫn tâm của nó không?
Tâu bệ hạ, chỉ có Phật điều phục được cả thân lẫn tâm của nó.
Khanh nói Phật, thì lấy chủng tính gì sinh ra Phật?
Tâu bệ hạ, có hai chủng tính sinh ra Phật, một là trí tuệ, hai là từ bi. Chăm làm sáu việc: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ, cũng gọi là sáu ba la mật. Công đức và trí tuệ của sáu việc đầy tròn nên gọi là Phật. Như vậy có thể điều phục được mình và tất cả chúng sinh.
Nhà vua nghe Quảng Tượng tâu xong có vẻ vui sướng, đứng dậy vào hậu cung tắm rửa sạch sẽ, mặc áo đội mũ tề chỉnh, lên lầu cao một mình, đốt trầm hướng về bốn phương thề nguyện rằng:
từ nay đối với tất cả chúng sinh, ta cần phải có một tâm đại từ đại bi.
Rồi đọc bài kệ khấn rằng:
nguyện đem công đức này hồi hướng về Phật đạo, sau này được thành Phật, tự điều phục tâm mình và tất cả chúng sinh. Nếu một chúng sinh nào ở địa ngục A Tỳ trải qua đến một kiếp, có thể làm lợi ích và cứu khổ họ được, tôi nguyện sẽ vào trong ngục ấy không bỏ tâm Bồ Đề.
Nhà vua thệ nguyện dứt lời thì sáu phương chấn động, trời đất rung chuyển, trên hư không vang vẳng có tiếng âm nhạc, các ông thiên tử đánh đàn ngợi khen rằng:
đức vua phát nguyện cao cả ấy chẳng bao lâu nữa sẽ được thành Phật, xin độ cho lũ chúng tôi trước ở pháp hội thanh tịnh này.
Tới đây Phật nhắc lại cho các vị tỷ khưu biết rằng:
này các tỷ khưu, các ông nên biết rằng con voi trắng bị Quảng Tượng bắt nuốt viên sắt nóng thuở đó nay là ông Nang Đà, và Quảng Tượng nay là ông Xá Lợi Phất, còn vua Đại Quang Minh chính tiền thân của ta. Nhưng lúc thấy Quảng Tượng điều phục voi, ta đã phát khởi tâm cầu đạo Phật bắt đầu.
Trong đại hội, khi nghe Phật nói sự phát khởi tu đạo của ngài xong, ai nấy vui mừng. Rồi có người được chứng quả thứ tư, có người phát đại đạo tâm, mỗi người đều kính tinh cúi đầu tạ lễ mà lui. Vua Quang Minh gặp một tiểu duyên mà giải quyết được đại sự là do trí dũng mãnh tinh tiến. Còn như kẻ lười biếng, dầu có gặp được duyên lớn cũng chẳng thành sự nghiệp gì. Chúng ta phải nên mạnh dạn bớt bỏ lòng tham dục si mê, chuyển theo con đường sáng của Đức Phật đã vạch ra, thì một ngày kia ta sẽ ngồi trên đài Liên Hoa, bay đi khắp thế giới, nhiếp phục chúng sinh cũng như ngài không khác. Mục đích cứu họ ra khỏi dòng phiền não ô trọc, xấu xa, được trí tuệ thần thông cao sáng, qua thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết.